Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2021, chương trình có các chuyên mục sau. Chuyên mục Thời sự, Tin mừng Chúa Nhật, Trang suy niệm, và sau cùng là chuyên mục Hạnh các Thánh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trước hết là chuyên mục thời sự với những tin chính sau đây. Bản tin Radio Tổng Giáo phận Hà Nội thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021 có những tin đáng chú ý sau. Thờ huấn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Mục vụ Giáo hạt Phủ Lý. Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Dòng Mê Thánh giá Hà Nội tổ chức khóa sa mạc trợ úy lần thứ nhất. Lễ ra mắt Hội Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần, giáo họ Phú Yên I. Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Đoan Nữ. Và thông báo chương trình 24 giờ cho Chúa năm 2021. Sau đây là bản tin chi tiết. Thờ huấn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Mục vụ Giáo hạt Phủ Lý. Quý ông bà và anh chị em là những người cộng tác cùng chúng tôi trong việc điều hành giáo phận. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã khẳng định như trên với hơn 370 tham dự viên thuộc các Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Mục vụ của Giáo hạt Phủ Lý trong ngày thường huấn tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Giáo xứ Sở Kiện vào sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021. Như đã thông tin, để nâng cao tinh thần phục vụ của giáo dân đang làm việc tại các giáo xứ và giáo họ, Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận sẽ tổ chức chương trình thường huấn cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Mục vụ trên toàn Tổng Giáo phận, mỗi tháng một giáo hạt. Theo đó, trong tháng 3 này, Giáo hạt Phủ Lý là giáo hạt thứ hai được tổ chức chương trình thường huấn. Trong tiết trời ẩm thấp cuối xuân, nhưng ngay từ sớm, các tham dự viên đã có mặt đông đủ tại khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Sở Kiện. Sau ít phút tập trung khởi động và giới thiệu các thành phần tham dự, cha đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Phủ Lý, Phaolô Nguyễn Văn Đoàn đã đọc diễn văn khai mạc chương trình. Kế đó, các tham dự viên cùng lắng nghe những đề tài chia sẻ do quý cha trong ban giảng huấn hướng dẫn. Với đề tài Hội đồng Mục vụ Giáo xứ sống tâm tình hiệp thông, cha Giuse Trần Hữu Nam, Ủy viên ban nghiên huấn đã mời gọi các tham dự viên cùng sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa và với nhau. Hiệp thông với Chúa qua việc siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, siêng năng tham dự thánh lễ, cầu nguyện, đọc kinh gia đình. Hiệp thông với giáo hội bằng việc chủ động tham dự vào các sinh hoạt của giáo xứ một cách tích cực và chủ động. Hiệp thông với tha nhân mà trước hết là hiệp thông với các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, cha đặc trách Ủy ban Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Liên đã giải thích và cắt nghĩa chi tiết quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, thống nhất về cách thức tổ chức và tên gọi chung của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Đồng thời, cha Giuse cũng giới thiệu cho các tham dự viên mô hình giáo xứ hàng ngang đang được áp dụng trong mô hình tổ chức các giáo xứ tại giáo phận. Thật ý nghĩa khi ngày thường huấn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của Giáo hạt Phủ Lý được tổ chức trong tháng Thánh Giuse. Trong ngày này, cha Giuse Nguyễn Văn Hữu, trưởng ban nghiên huấn Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận, đã cùng các tham dự viên chiêm ngắm đức trung tín và khôn ngoan của Thánh Giuse qua đề tài chia sẻ Thánh Giuse, người quản gia trung tín. Từ đó, cha Giuse cũng mời gọi các tham dự viên hãy lo sao cho mình luôn khôn ngoan và trung tín trong việc cộng tác với cha xứ, quản trị, xây dựng và phát triển giáo xứ, giáo họ để làm sáng danh Chúa và cứu giúp các linh hồn. Đặc biệt, trong ngày hội ngộ này, các thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và các ban mục vụ còn được gặp gỡ và lắng nghe huấn từ của vị cha chung là Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Với đề tài chia sẻ xoay quanh bí tích hòa giải, Đức Tổng Giám mục Giuse giúp các tham dự viên thông trì rõ ràng hơn ý niệm về tâm tình sám hối. Tình trạng tâm lý áy náy, cắn rứt lương tâm chưa phải là sám hối. Tâm tình sám hối đích thực, đó là khiêm tốn nhận ra những tội mình đã phạm, những điều sai mình đã làm và hối tiếc trước mặt Chúa. Thông qua câu chuyện về ông Gia-kêu và chuyện người phụ nữ tội lỗi trong Kinh Thánh, Đức Tổng Giám mục Giuse đã đưa ra lộ trình để lãnh nhận ơn tha thứ như cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vượt lên những mặc cảm yếu kém của bản thân để gặp gỡ Chúa và hiệp thông với Ngài. Đón Chúa vào nhà mình, ý thức sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và cuộc đời, can đảm thú nhận lầm lỗi của bản thân và đổi mới bản thân với những quyết tâm cụ thể. Đỉnh cao của ngày thường huấn là thánh lễ tạ ơn vào lúc 11 giờ do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Cùng hiệp dâng với Ngài có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, cha quản hạt Giuse Bùi Quang Tào, quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn, Thánh lễ đã diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng trong tình hiệp thông. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện đã thay lời cho quý hội đồng mục vụ giáo xứ trong giáo hạt Phủ Lý, bày tỏ tâm tình tri ân quý đấng bậc và cộng đoàn giáo xứ sở kiện đã nhiệt thành cộng tác để ngày hội ngộ được diễn ra cách tốt đẹp và bình an. Được biết, chương trình thường huấn hội đồng mục vụ giáo xứ và ban mục vụ các giáo họ sẽ được tiếp tục tổ chức tại 5 giáo hạt còn lại trong thời gian tới. Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Vào lúc 5 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ tế thánh lễ và trao ban thừa tác vụ đọc sách cho 43 thầy lớp Thần học 1 khóa 22 và thừa tác vụ giúp lễ cho 42 thầy lớp Thần học 2 khóa 21 tại nhà nguyện phân khoa Thần học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ có cha giám đốc Bruno, quý cha giáo và quý thầy chủng sinh của Đại chủng viện. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ niềm vui với quý thầy sẽ được trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa cho các thầy được nhận tác vụ ngày hôm nay, biết sống xứng đáng với những gì đã theo đuổi, đã chọn lựa, đã tâm huyết, đã phấn đấu và để lời Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc đời các thầy. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse đã quảng diễn lời Chúa qua dụ ngôn Người cha nhân hậu. Cuối bài giảng, Ngài đã chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của việc lãnh nhận tác vụ giúp lễ và đọc sách. Ngài nói, tuy việc đọc sách và giúp lễ không chỉ dành riêng cho quý thầy chủng sinh, nhưng khi lãnh nhận tác vụ này, người chủng sinh được thực hành cách chính thức các công việc phụng vụ mà giáo hội ban cho. Sau bài giảng là nghi thức trao tác vụ đọc sách cho quý thầy lớp thần 1 và giúp lễ cho quý thầy lớp thần 2. Mở đầu nghi thức, quý cha xướng tên quý thầy lãnh nhận thừa tác vụ hôm nay. Trong nghi thức trao ban thừa tác vụ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã trao sách Kinh Thánh cho các thầy lãnh thừa tác vụ đọc sách như dấu chỉ trao, nhận lời Chúa. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Giuse trao bình đựng mình Thánh Chúa cho các thầy lãnh tác vụ giúp lễ như dấu chỉ chấp thuận cho quý thầy phụng sự bàn thánh. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, vào ngày 15 tháng 8 năm 1972, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã ban tông thư Ministeria Quaedam bãi bỏ việc cắt tóc và bốn chức nhỏ, gồm mở cửa nhà thờ, trừ quỷ, đọc sách và giúp lễ. Riêng hai chức đọc sách và giúp lễ được đổi thành tác vụ. Ngày nay, hai tác vụ này tuy không phải là chức thánh, nhưng đây vẫn là điều giáo luật đòi buộc các ứng viên chức thánh trước khi tiến tới chức phó tế, đương sự buộc phải lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ này trong một thời gian thích hợp. Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội tổ chức khóa sa mạc trợ úy lần thứ nhất. Với mục đích trang bị cho quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi đồng hành cùng các em thiếu nhi thánh thể trong vai trò là trợ úy. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, tại Trung tâm Hành Hương Sở Kiện, Liên đoàn Đa Minh Savio Tổng Giáo phận Hà Nội kết hợp với dòng Mến Thánh Giá Hà Nội tổ chức khóa sa mạc trợ úy lần thứ nhất với 119 sa mạc sinh tham gia là những nữ tu, thanh tuyển và thỉnh sinh đến từ 50 cộng đoàn thuộc dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đang mục vụ rải rác trên khắp địa bàn Tổng Giáo phận. Khóa sa mạc do cha Giuse Đào Trọng Thành, tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đa Minh Savio, tuyên úy sa mạc điều hành. Trong 3 ngày, các sa mạc sinh đã được học 7 bài khóa lý thuyết và thực hành, cũng như tham gia những hoạt động truyền thống của bất cứ sa mạc huấn luyện nào, như sưởi thánh thể, hành trình sa mạc, lửa thiêng thánh thể. Mặc dù do ảnh hưởng của luồng không khí lạnh gây mưa trong suốt những ngày diễn ra hành trình sa mạc, nhưng tinh thần của các sa mạc sinh vẫn tràn đầy hứng khởi và tươi vui. Khẩu hiệu chủ đề của trợ úy Stefano Nhiệt Thành luôn được hô vang trong suốt hành trình sa mạc. Ngày sa mạc thứ nhất được bắt đầu từ chiều thứ Sáu, ngày 26 tháng 2, với ý lực sống, cầu nguyện. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, các sa mạc sinh đã nhanh chóng bắt kịp với lịch trình hoạt động dày đặc của sa mạc. Ngày sa mạc thứ hai có ý lực sống là rước lễ và hy sinh. Trong cả buổi sáng, tại nhà nguyện trái tim trong khuôn viên của Trung tâm Hành Hương Sở Kiện, các sa mạc sinh đã thay phiên nhau sửa thánh thể. Cùng lúc đó, tại các lớp, những bài khóa đã được các sa mạc sinh tham dự một cách hào hứng và tích cực dưới làn mưa xuân lất phất. Sang đến buổi chiều, trời mưa nặng hạt hơn nhưng không làm nản lòng các sa mạc sinh. Dưới những lớp áo mưa, Các sa mạc sinh tham gia hành trình sa mạc với bao khó khăn, gian khổ và thử thách để cùng với Chúa Giêsu Kitô sống lại hành trình của cuộc khổ nạn và phục sinh. Ngày sa mạc thứ hai được khép lại bởi đêm lửa thiêng thánh thể với chủ đề hiệp thông. Đầu giờ sáng ngày thứ ba, các sa mạc sinh cùng làm bài lượng giá, rà soát lại những kiến thức đã được bồi đắp trong suốt khóa học. Kế đó, phần tọa đàm dưới sự đồng hành của cha tuyên úy Giuse và các trưởng giúp các sa mạc sinh giải đáp những thắc mắc trong khi hướng dẫn các em thiếu nhi thánh thể tại các giáo xứ. Sau nghi thức hạ cờ khép lại khóa sa mạc là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Trước thánh lễ, cha tuyên úy Giuse đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện trợ úy căn bản cho các sa mạc sinh. Sau thánh lễ, chị trưởng ban sứ vụ của hội dòng đã thay lời cho các sa mạc sinh diễn tả lòng biết ơn chân thành tới quý cha cùng các trưởng trong liên đoàn Đa Minh Savio Tổng Giáo Phận. Được biết, theo dự kiến, khóa sa mạc trợ úy lần thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, cũng tại Trung tâm Hành Hương Sở Kiện. Với mục đích trang bị cho quý nữ tu dòng Minh Thánh Giá Hà Nội những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi đồng hành cùng các em thiếu nhi thánh thể trong vai trò là trợ úy. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, tại Trung tâm Hành Hương Sở Kiện, Liên đoàn Đa Minh Savio Tổng Giáo Phận Hà Nội kết hợp với dòng Minh Thánh Giá Hà Nội tổ chức khóa sa mạc trợ úy lần thứ nhất. Với 119 sa mạc sinh tham gia là những nữ tu, thanh tuyển và thỉnh sinh đến từ 50 cộng đoàn thuộc dòng Minh Thánh Giá Hà Nội đang mục vụ rải rác trên khắp địa bàn Tổng Giáo Phận. Khóa sa mạc do cha Giuse Đào Trọng Thành, tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đa Minh Savio, tuyên úy sa mạc điều hành. Trong 3 ngày, các sa mạc sinh đã được học 7 bài khóa lý thuyết và thực hành, cũng như tham gia những hoạt động truyền thống của bất cứ sa mạc huấn luyện nào, như sưởi thánh thể, hành trình sa mạc, lửa thiêng thánh thể. Mặc dù do ảnh hưởng của luồng không khí lạnh gây mưa trong suốt những ngày diễn ra hành trình sa mạc, nhưng tinh thần của các sa mạc sinh vẫn tràn đầy hứng khởi và tươi vui. Khẩu hiệu chủ đề của trợ úy Stefano Nhiệt Thành luôn được hô vang trong suốt hành trình sa mạc. Ngày sa mạc thứ nhất được bắt đầu từ chiều thứ Sáu, ngày 26 tháng 2, với ý lực sống, cầu nguyện. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, các sa mạc sinh đã nhanh chóng bắt kịp với lịch trình hoạt động dày đặc của sa mạc. Ngày sa mạc thứ hai có ý lực sống là rước lễ và hy sinh. Trong cả buổi sáng, tại nhà nguyện trái tim trong khuôn viên của Trung tâm Hành Hương Sở Kiện, các sa mạc sinh đã thay phiên nhau sưởi thánh thể. Cùng lúc đó, tại các lớp, những bài khóa đã được các sa mạc sinh tham dự một cách hào hứng và tích cực dưới làn mưa xuân lất phất. Sang đến buổi chiều, trời mưa nặng hạt hơn nhưng không làm nản lòng các sa mạc sinh. Dưới những lớp áo mưa, các sa mạc sinh tham gia hành trình sa mạc với bao khó khăn, gian khổ và thử thách để cùng với Chúa Giêsu Kitô sống lại hành trình của cuộc khổ nạn và phục sinh. Ngày sa mạc thứ hai được khép lại bởi đêm lửa thiêng thánh thể với chủ đề hiệp thông. Đầu giờ sáng ngày thứ ba, các sa mạc sinh cùng làm bài lượng giá, rà soát lại những kiến thức đã được bồi đắp trong suốt khóa học. Kế đó, phần tọa đàm dưới sự đồng hành của cha tuyên úy Giuse và các trưởng giúp các sa mạc sinh giải đáp những thắc mắc trong khi hướng dẫn các em thiếu nhi thánh thể tại các giáo xứ. Sau nghi thức hạ cờ khép lại khóa sa mạc là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Trước thánh lễ, cha tuyên úy Giuse đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện trợ úy căn bản cho các sa mạc sinh. Sau thánh lễ, chị trưởng ban sứ vụ của hội dòng đã thay lời cho các sa mạc sinh diễn tả lòng biết ơn chân thành tới quý cha cùng các trưởng trong liên đoàn Đa Minh Savio Tổng Giáo Phận. Được biết, theo dự kiến, khóa sa mạc trợ úy lần thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, cũng tại Trung tâm Hành Hương Sở Kiện. Lễ ra mắt hội Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần, giáo họ Phú Yên I. Ngày 27 tháng 2 năm 2021 vừa qua, tại giáo họ Phú Yên I, giáo xứ Phúc Lâm đã diễn ra thánh lễ ra mắt hội Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần. Hội được thành lập với mục đích thăng tiến đời sống đức tin của các hội viên và cộng tác vào các hoạt động của giáo họ. Thánh lễ do cha quản sứ Giuse Nguyễn Văn Thoan chủ sự. Trước khi bước vào thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thoan đã công bố ban đại diện của hội. Ngài có lời chúc mừng cùng ký quyết định thành lập và ra mắt hội Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần, giáo họ Phú Yên I. Từ nay, hội sẽ chính thức tham gia các hoạt động của giáo họ, phục vụ thánh lễ Chúa Nhật thứ tư trong tháng và tham gia các hoạt động riêng của hội. Ngày lễ ra mắt của hội Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần được khép lại với bữa cơm thân mật trong tình hiệp thông. Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Đoan Nữ. Vào lúc 9:30, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, ngày 28 tháng 2 năm 2021, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ban bí tích thêm sức cho 97 em thiếu nhi và các em trưởng thành thuộc giáo xứ Đoan Nữ sau hơn 2 năm chăm chỉ học giáo lý và chuẩn bị. Trong phần chia sẻ tin mừng, sau khi Đức Tổng giám mục Giuse nhắc nhớ lại các thực hành truyền thống của mùa chay thánh như sám hối, ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Cách riêng là nói đến ý nghĩa phụng vụ của Chúa Nhật thứ hai mùa chay với việc lên núi cùng Chúa Giêsu, lên núi cao để được biến đổi, canh tân. Ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần là đấng canh tân tâm hồn con người. Hướng về các em được lãnh nhận bí tích thêm sức, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các em khi gặp khó khăn, hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng cho đường đi, nước bước và những quyết định trong cuộc sống của mình. Nhờ đó mà các em sẽ có được sự chọn lựa khôn ngoan, đem lại những ích lợi tốt lành, lâu dài và bền vững trong cuộc đời của mình. Sau bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse khởi đầu nghi thức ban bí tích thêm sức bằng lời mời gọi cộng đoàn nhắc lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội. Kế đó, Ngài đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần trên các em. Cùng sức dầu ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần cho các em với Đức Tổng giám mục Giuse, có cha quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình, Giuse Nguyễn Văn Thoan. Thông báo chương trình 24 giờ cho Chúa năm 2021. Hưởng ứng sáng kiến 24 giờ cho Chúa do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập được cử hành trong 2 ngày, thứ 6 và thứ 7 trước Chúa Nhật thứ tư mùa chay hàng năm. Tại Tổng giáo phận Hà Nội, một số giáo xứ và các cộng đoàn trong Tổng giáo phận Hà Nội đã hưởng ứng và cử hành cách xuất sắc và sinh động. Năm nay, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng đã mời gọi quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận tiếp tục truyền thống tốt đẹp này. Chương trình 24 giờ cho Chúa năm nay sẽ được diễn ra từ chiều thứ 6 đến chiều thứ 7 tuần thứ 3 mùa chay, tức ngày 12 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021 và kết thúc trước thánh lễ chiều thứ 7 với ý cầu nguyện, cầu cho sự hiệp thông trong Tổng giáo phận và cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 mau chấm dứt. Các hội đoàn hoặc các nhóm thay phiên nhau trầu mình Thánh Chúa liên tục và xin quý cha giải tội cho các tín hữu. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục Giuse còn mời gọi các cha quản hạt xem xét và cổ võ việc tổ chức 24 giờ cho Chúa trong giáo hạt của mình. Các giáo xứ gần nhau có thể tổ chức trầu mình Thánh Chúa chung và các cha thay nhau giải tội cho các tín hữu. Giáo xứ và cộng đoàn nào vì lý do thích đáng, chẳng hạn do quá ít người không thể trầu mình Thánh Chúa trọn vẹn 24 giờ, thì ít ra có thể tổ chức trầu mình Thánh Chúa vài giờ. Nơi nào không thể trầu mình Thánh Chúa qua đêm thì có thể ngưng việc trầu mình Thánh Chúa lúc nửa đêm và tiếp tục trầu mình Thánh Chúa vào sáng ngày hôm sau. Tin mừng Chúa Nhật. Mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật, Chúa Nhật thứ 3 mùa chay 5B.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó nên đã tin Kinh Thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Trang suy niệm.
Trong Chúa Nhật trước, câu chuyện tình của Thiên Chúa và con người đã đi tới chỗ con người phải lòng Thiên Chúa. Con người đã chấp nhận đi theo Chúa mà không đòi hỏi gì. Nhưng khốn nỗi, thân phận nó lúc này đâu phải là thánh nhân. Nó đang là một kẻ lang thang, hoang dã, tả tơi bởi cái tội dám cao ngạo với trời. Thế nên Thiên Chúa đã tìm cách thanh tẩy nó. Thiên Chúa thanh tẩy người tình của mình. Dòng dõi tổ phụ Abraham ngày một đông. Sau thời gian lưu lạc bên Ai Cập, họ đã trở nên một đám dân có thế lực, khiến triều đình Ai Cập cũng phải dè chừng. Ngày mà ông Môsê dẫn dân ra khỏi Ai Cập để tiến về miền đất mà Chúa đã hứa, là ngày không thể quên đối với dân này. Họ đã vượt qua biển đỏ, thoát khỏi sự truy đuổi của quân lính Ai Cập cách diệu kỳ. Họ đã cảm được uy quyền của Thiên Chúa, cảm được tình thương cụ thể mà Thiên Chúa cứu họ khỏi chết. Kể từ khi ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã từng bước thanh tẩy họ, uốn nắn họ đi trong đường lối của Ngài. 40 năm trong sa mạc, dân được Chúa dẫn lối. Ban ngày có mây che nắng, ban đêm có cột lửa dẫn đường. Họ phải bỏ đi những nếp sống bừa bãi theo ý mình và tập làm quen dần với nếp sống có kỷ cương. Đỉnh điểm của cuộc thanh tẩy là tại núi Sinai. Thiên Chúa quyết định làm một cuộc thanh lọc để chỉ còn lại những ai chấp nhận sống theo khuôn phép. Giao ước mà con người với ông Môsê là người đại diện, ký kết với Thiên Chúa, là giao ước đầu tiên được ký kết thực sự giữa con người và Chúa. Trong giao ước ấy, mỗi bên đều có nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Về phía Thiên Chúa, Ngài nhận dân là dân riêng của Ngài và sẽ giữ gìn họ. Về phía dân, họ nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất của họ và tuân giữ 10 điều luật. Trong bài đọc thứ nhất được trích trong sách Xuất Hành, liệt kê 10 điều luật này. Đây chính là kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời mà ngày nay chúng ta vẫn đọc thường ngày. Đây không phải là lời Chúa khuyên dạy con người, ai thích thì làm theo. Nhưng đây là 10 điều mà con người phải tuân giữ. 10 điều trong giao ước mà con người đã ký kết với Chúa. Nếu ai không thực hiện đủ thì đồng nghĩa với việc người đó phá vỡ giao ước và họ phải chịu hình phạt. Trước cuộc giao ước này, con người chỉ được giao tiếp với Chúa qua một nhân vật đại diện. Giờ đây, con người đã có thể gặp gỡ Chúa nơi có sự hiện diện của hòm bia. Hai tấm bia trong hòm ấy ghi lại 10 lời của Chúa. Đó cũng chính là lời của Chúa. Mặc dù lời ấy chưa trọn vẹn, chưa hoàn hảo, nhưng ngôi lời sau này. Nhưng cách nào đó, sự thân tình giữa con người và Chúa đã dần trở nên gần gũi. Con người được tiếp cận gần hơn với trái tim của Chúa. Và Thiên Chúa cũng dễ bề vỗ về, uốn nắn con người hơn. Khi dân đã định cư tại vùng đất Canaan, họ xây dựng đền thờ nguy nga vững chắc để thờ phượng Chúa. Hòm bia giao ước được đặt nơi cực thánh của đền thờ. Hằng năm, ít là dịp lễ vượt qua, họ kéo về đền thờ để tế lễ, để gặp gỡ Chúa. Dịp lễ vượt qua là thời gian họ cùng nhau nhắc lại biến cố vĩ đại mà Chúa đã giúp họ vượt qua biển đỏ, thoát chết. Họ cùng nhau ca tụng quyền năng và tình thương của Chúa. Nhưng cuộc sống bon chen đã khiến tâm hồn họ hướng về những sự thế gian hơn là hướng về Chúa. Họ cần được thanh tẩy không ngừng. Câu chuyện trong tin mừng Chúa Nhật này liên quan đến những lệch lạc của dân chúng trong dịp lễ vượt qua tại đền thờ. Đức Giê-xu đã có mặt ở đó. Ngài đã không chấp nhận cảnh bắt nháo buôn bán làm ô uế đền thờ. Ngài đã thẳng tay xua đuổi. Ngài chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ. Sự công thẳng của Thiên Chúa được thể hiện rất rõ. Ngài yêu con người, nhưng Ngài không chấp nhận để cho người yêu của mình trở nên nhơ uế. Ngài đau lòng khi nhìn thấy con người nhếch nhác. Bằng mọi cách, Ngài thanh tẩy cho bằng được tâm hồn của người tình để cho nắng ngày thêm xinh tươi. Kết lại bài tin mừng, Thánh Gioan đã khẳng định: Người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Thế đấy, Chúa biết rõ tâm hồn con người. Mọi sự kín đáo mà con người có thể che giấu đồng loại thì nó bị phơi bày trước nhan Thiên Chúa. Nếu tôi ghét ai thì việc người ấy phơi bày những sự xấu xa của họ chỉ làm tôi chán ghét hơn và rời xa họ. Nhưng nếu tôi yêu bạn thì việc phát hiện ra điều không hay nơi bạn càng làm tôi gần gũi bạn hơn. Bạn càng làm điều xấu, tôi càng thương bạn và tìm mọi cách để cứu bạn. Thiên Chúa đau khổ đến tột cùng chính bởi Ngài yêu con người hết mực, mà con người thì xa đi ngã lại, tội lỗi ngập tràn. Những cái roi mà Đức Giê-xu quất xuống biểu lộ cơn giận dữ trong tâm hồn Ngài, nhưng là cơn thịnh nộ thánh. Nó xuất phát từ một trái tim ngập tràn tình yêu con người. Khi gục ngã hay khi lao đao chẳng còn ai bám víu, tôi thường quay về kêu cứu trời cao. Tôi nại đến tình thương của Chúa để xin Chúa cứu tôi. Và khi tôi thoát nạn, tôi lại lạm dụng tình thương của Ngài. Tôi tiếp tục đi vào con đường lầm lỗi mà bỏ ngoài tai những giáo huấn của Ngài. Thiên Chúa là đấng luôn yêu con người, nhưng Ngài cũng là đấng rất mực công minh. Sự công thẳng của Chúa khiến con người bao phen sợ hãi. Nhưng dường như chỉ khi tôi bị luận phạt, bấy giờ tôi mới sợ hãi. Đành rằng sống trong sự sợ hãi là điều dễ làm người ta không trưởng thành nổi. Nhưng khi ta biết sợ thì ta sẽ không dám làm điều dữ trước mặt Chúa. Chúa yêu tôi và Chúa mãi yêu tôi. Tôi mon men chạm đến tình Ngài, nhưng chân tôi run rẩy đứng không vững. Tôi gục đổ trước nhan Ngài, không phải vì tôi đã kiệt sức hay bị đánh te tua. Tôi gục xuống bởi toàn thân tôi đã khuất phục Ngài. Lạy Chúa, con muốn được ở lại trong Ngài. Xin giữ con lại trong tình yêu Ngài. Xin thần khí Chúa thấm đậm trong con, thúc đẩy con, dẫn lối con đi trong đường lành. Xin tình yêu Chúa thanh tẩy và tái tạo con.
Và sau cùng, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hạnh Các Thánh. Trong tuần này, mời quý vị cùng lắng nghe Hạnh Thánh Phaolô Lê Văn Lộc.
Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, trong một gia đình đạo hạnh, bị mồ côi cha mẹ từ khi mới 10 tuổi. Ngài được một linh mục nhận nuôi và dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng. Nhận thấy Ngài là một học sinh thông minh, lại có lòng đạo đức, vị linh mục dưỡng phụ này gửi vào chủng viện Cái Nhung một năm rồi sau đó may mắn được đức cha Lefebvre gửi ngài sang du học ở chủng viện Penang Mã Lai. Tại đây, ngài học hành kết quả rất tốt, chứng tỏ sự thông minh và hiếu học của ngài. Ngài được mọi người từ bề trên đến ban giám sư cũng như các bạn đồng viện thương mến. Bề trên thường khen ngợi đời sống giản dị, thân thiện và bác ái của ngài đối với mọi người. Sau khi hoàn tất chương trình học vấn tại Đại chủng viện Penang Mã Lai, năm 1850, ngài theo lệnh bề trên trở về quê hương và được sai đi giảng đạo tại nhiều nơi khác nhau. Trước khi lần lượt lãnh nhận các chức thánh, trong suốt thời gian đi làm việc truyền giáo và phục vụ tại các giáo xứ, ngài tỏ ra là một chiến sĩ truyền giáo nhiệt thành, sống đời đạo đức rất gương mẫu, tinh thần bén nhạy. Đức Giám Mục nhận thấy ngài rất xứng đáng trở thành linh mục, nên Đức Giám Mục đã quyết định truyền chức linh mục cho ngài ngày 7 tháng 2 năm 1857. Đức Giám Mục biết ngài là một linh mục đạo đức, học rộng và có kiến thức sâu rộng, nên Đức Giám Mục đã chỉ định ngài về lãnh nhận chức vụ bề trên chủng viện thị nghè. Khi nhận được lệnh của Đức Cha, ngài băn khoăn lo lắng cầu nguyện rồi khiêm tốn trình bày với Đức Cha về sự lo lắng trước chức vụ lớn lao này. Ngài lo sợ không chu toàn được trách vụ vì tự nhận mình không xứng đáng. Nhưng Đức Cha khích lệ và tỏ ra tín nhiệm ngài, xin ngài cứ cậy trông vào ơn Chúa và lãnh nhận công việc Đức Cha đã trao phó. Thấy Đức Cha tỏ lòng tin tưởng và chúc lành cho, thì ngài vững tâm và xin lãnh nhận sứ vụ Đức Cha đã trao phó. Khi nhận chức vụ bề trên chủng viện thì cũng chính là thời điểm vua Tự Đức ra lệnh cấm đạo một cách rất gay gắt. Theo sắc lệnh của vua thì phải tích cực tiêu diệt đạo Gia Tô, bắt giam tù tất cả các giáo sĩ người ngoại quốc cũng như người bản xứ. Ai bỏ đạo thì tha, không bỏ đạo thì chém đầu thả trôi sông hết. Trước tình thế khó khăn đó, cha Phaolô Lộc vẫn hăng say lo việc mở mang nước Chúa. Ngoài công việc của một bề trên chủng viện, cha còn lăn mình vào công việc truyền giáo, thi hành những công tác bác ái, xã hội và chỉ trong một năm trời, cha đã thu hút được gần 200 tân tòng, hăng say học hỏi giáo lý do chính cha giảng dạy. Cha Phaolô Lê Văn Lộc thi hành chức vụ bề trên chủng viện chưa được bao lâu, thì tình thế mỗi ngày càng trở nên khó khăn thêm. Tháng 7 năm 1858, 14 chiến thuyền Pháp kéo nhau vào đổ bộ tại cửa Hàn khiêu khích nước ta. Đô đốc Gigon de Genuini mơ tưởng rằng người Công giáo sẽ yểm trợ. Nhưng trên thực tế, rất đông thanh niên Công giáo đã tình nguyện gia nhập quân đội triều đình để chống Pháp. Nhiều người Công giáo đã ý thức rằng dứt khoát không phò Tây nhưng cũng cương quyết không bỏ Chúa để bỏ đạo Thánh Chúa. Thế mà vì một số cận thần sẵn lòng ác cảm với đạo Công giáo, vì lề luật đạo Công giáo đòi hỏi khó, nhưng nhất phụ nhất phu, một vợ một chồng. Trong khi đó, các vua quan ấy có ông có cả hàng tá thê thiếp. Vì sẵn lòng ghen ghét nên các cận thần xúi giục vua phải tiêu diệt đạo Gia Tô là đạo của Tây. Người theo đạo Tây chống lại vua, vì lẽ đó vua lại càng đẩy mạnh đàn áp và ra sức tiêu diệt đạo. Vua ra những sắc dụ vô cùng tàn ác để tiêu diệt đạo. Trước tình thế cực kỳ khó khăn này, cha bề trên Phaolô Lê Văn Lộc đã bàn tính với Đức Giám Mục để tạm thời đóng cửa chủng viện và cho giải tán các chủng sinh để trở về sinh sống với gia đình. Đức Giám Mục thấy những nguy hiểm lớn lao có thể đưa tới nên ngài cũng đồng ý cho giải tán các chủng sinh và đóng cửa chủng viện. Riêng cha Phaolô Lê Văn Lộc cũng khôn ngoan tìm đường trú ẩn. Ngài lần trốn tại vùng ngoại ô Sài Gòn một thời gian để theo dõi và giúp đỡ một số chủng sinh trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn, vì bị truy lùng dữ dội quá nên ngài cũng phải tìm đường chạy trốn. Một hôm, đang gặp gỡ một vài chủng sinh trong một gia đình ở ngoại ô thành phố, thì quân lính từ đâu kéo tới. Cha vội chạy trốn, thấy tình thế quá khó khăn và lệnh truy nã các đạo trưởng và người theo đạo rất ác nghiệt. Vì thế, vào một buổi tối của tháng 12 năm 1858, cha tới tạm trú tại nhà thầy giáo Ngôn là cựu chủng sinh, thì bị một phụ nữ ngoại giáo gặp nhận biết cha. Chị cấp tốc đi tố cáo với quan để lấy tiền thưởng. Quan liền cho lính tới vây bắt được cha. Khi bị bắt, quan thấy cha còn trẻ trung hiền lành, không muốn bắt nên nói: nếu chối đạo thì sẽ tha. Anh còn trẻ quá, nếu bỏ đạo thì ta sẽ giúp sau này cũng làm quan như ta. Cha cười và nói, quan bảo tôi chối đạo á? Tôi khuyên bảo người ta theo đạo mà bây giờ quan lại dụ tôi bỏ đạo sao được? Quan khuyên dụ tiếp, đó là lệnh của vua mà. Ta thấy anh còn quá trẻ, lại hiền lành, có học hành, nhiều kiến thức nên ta thương. Giết anh uổng phí quá. Ta có con gái, ta sẽ gả cho anh nếu anh bỏ đạo, nghe ta. Cha mỉm cười thưa lại, xin cảm ơn quan lớn, được làm quan thì cũng quý lắm, nhưng tôi chỉ xin được làm con của Thiên Chúa mà thôi. Tôi không thể bỏ Chúa tôi được. Nếu phải chết vì Chúa thì tôi rất sẵn sàng chết bất cứ dưới hình thức nào. Quan tỏ vẻ thân mật nói tiếp, anh nói thế anh có điên không? Tại sao anh lại từ chối những hứa hẹn ta đã ban cho anh? Được làm quan, lại được làm con rể của ta mà anh chê bỏ ư? Cha lắc đầu, bẩm quan, tôi không điên đâu. Tôi rất khôn ngoan và sáng suốt khi quyết định theo Chúa và đi rao giảng cho nhiều người biết Chúa. Nay nếu được chết vì Chúa thì tôi vui mừng lắm. Thấy ngài cứng lòng nên quan ra lệnh bắt rồi tống vào ngục. Trong nhà tù, dù bị xiềng xích đánh đập tra khảo rất tàn nhẫn, ngài vẫn tỏ ra không sợ hãi, vẫn tận tình giúp đỡ các bạn tù, vẫn nêu gương sáng đức tin của vị chủ trăn là linh mục của Chúa. Ngài thường tiếp xúc với các bạn tù đồng đạo để khuyên bảo, lên tinh thần và khuyến khích họ phải kiên trì, can đảm và cầu nguyện. Chúa sẽ ban ơn tiếp sức cho. Đừng sợ hãi hình khổ, thân xác không cao trọng bằng linh hồn mình. Được chết vì Chúa là một ơn trọng đại. Hãy luôn sẵn sàng đón nhận sự chết vì đạo. Những người bạn tù rất trọng kính ngài và tinh thần được ngài củng cố cho thêm vững mạnh. Một hôm, các quan đòi đưa ngài ra công đường để khuyên dụ ngài một lần nữa. Quan hỏi ngài, ta đã cho anh suy nghĩ rồi. Nay ta muốn hỏi anh có muốn tuân lệnh vua mà bỏ đạo gia tô thì vua sẽ thưởng và ban cho anh nhiều bổng lộc. Anh nghĩ thế nào? Cha vui vẻ trả lời, tôi hết lòng cảm ơn các quan đã thương giúp tôi. Còn việc bỏ đạo thì một lần nữa tôi xin khẳng định với các quan rằng tôi không thể bỏ đạo vì bất cứ lý do gì. Bổng lộc vua ban tôi xin cảm ơn. Những hứa hẹn các quan dành cho tôi xin cảm ơn. Chỉ có một điều dứt khoát là tôi không thể bỏ đạo, không thể bước qua thánh giá là hình ảnh của Chúa tôi đã chết vì tôi. Sau thời gian giam cầm đánh đập, xiềng xích, tra tấn dưới mọi hình thức tàn ác, cha vẫn một mực hiên ngang tuyên xưng đức tin, sẵn sàng can đảm lãnh nhận án tử hình vì Chúa. Trước sự cứng lòng và kiên trì này, các quan bực tức vì không thuyết phục được cha nên đã lên án trảm quyết và sau đó đã được triều đình chuẩn y mau mắn. Bản án kết thúc vội vã 29 tuổi đời, 2 năm làm linh mục phục vụ Chúa của một chứng tá đức tin kiên cường, can đảm coi thường mạng sống, đã lấy chính máu đào của mình để dâng hiến Chúa, đấng mà ngài đã tin và vững lòng tôn thờ cho tới hơi thở cuối cùng. Được vua tự đức châu phê, ngày 13 tháng 2 năm 1859, các quan đã ra lệnh xử trảm ngài. Ngài bị điệu đi giữa hai đội quân hùng hậu tiến ra pháp trường là Trường Thi, nay là góc đường Hai Bà Trưng, Xô Viết, Nghệ Tĩnh. Ngày đó, ngài đã vui mừng được phúc tử đạo như lòng ngài hằng ước mong và sung sướng bay về trời lãnh nhận triều thiên tử đạo, gia nhập hàng ngũ các thánh của Chúa trên nước trời. Vì tình thế lúc đó rất khó khăn, đạo Chúa bị cấm rất ngặt, nên giáo dân phải chờ đợi tới nửa đêm mới lén lút xin được xác đem về an táng tại chợ quán, sau lại cải táng đưa về dòng Sanh Pôn Sài Gòn, hiện nay đặt tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã phong chân phước và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 đã nâng ngài lên hàng hiển thánh.
Radio Tổng Giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần tới.